Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng và các trại sinh hàm thù khóa huấn luyện Huyền Trang hôm nay đó là Bát Quan Trai Giới. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi còn là chúng sanh thì chắc chắn ai cũng có sự mê lầm, ai cũng có sự sai trái. Để cho hàng Phật tử tránh sự mê lầm và sai trái này, Đức Phật đã tùy mỗi trình độ chế ra các giới. Giới là những điều răn cấm, mục đích là ngăn ngừa tâm và ác hạnh, để đưa chúng sanh đến chỗ an bình hạnh phúc. Trong giới định tuệ thì chúng ta thấy giới là phần căn bản, tại vì nhờ giới mà tâm có định. Tâm có định thì từ đó huệ mới phát sanh. Huệ có phát sanh thì chúng ta mới biết được nguyên nguồn của vô minh phiền muộn. Vô minh phiền não mà dứt trừ thì chúng ta mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà giới cũng có nhiều thứ có thể áp dụng cho hàng xuất gia, có những loại áp dụng để cho hàng cư sĩ tại gia tu học. Trong giới của hàng xuất gia thì chúng ta thấy có giới sa di thì 10 giới, tỳ kheo thì 250 giới, tỳ kheo ni đến 348 giới. Còn về phía tại gia thì có tam quy y, ngũ giới, bát quan trai giới, bồ tát giới. Trong những giới của người Phật tử tại gia thì quý vị đã thọ tam quy y rồi và đã được nhắc nhở rất nhiều về ngũ giới. Bây giờ chúng ta học và thực hành bát quan trai giới. Còn giới Bồ Tát thì khó khăn hơn, thành ra có thể sau này sẽ học. Sau này quý Phật tử hay là các anh chị trại huấn luyện Huyền Trang có cơ hội cũng có thể thọ giới được. Người Phật tử tại gia chúng ta thường giữ thêm tám quan trai giới. Tám giới là dựa trên căn bản của năm giới của người Phật tử tại gia, nhưng mà được khai triển để mà giúp tạo một đời sống tịnh hạnh, giúp cho người Phật tử có đời sống đơn giản và tạo các điều kiện thuận lợi để tu tâm dưỡng tánh. Nếu mà thọ được thì phẩm lành sẽ tăng tiến và từ đó phước huệ cũng sẽ lớn thêm. Như vậy, bát quan trai giới là một phép tu của người Phật tử tại gia. Mặc dầu là quý vị chưa có thể làm được hạnh như người xuất gia, nhưng mà trong đời sống bận rộn của người Phật tử, quý vị có thể sắp xếp công ăn việc làm, có thể nhiếp tâm thực hành trong một ngày một đêm. Để hiểu thêm, người Phật tử cũng cần phải biết tám quan trai giới là cái gì. Chữ quan có nghĩa là cửa, cửa ngăn chặn tám điều tội lỗi. Chữ trai theo tiếng Phạn thì gọi là busada, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ theo như giờ của người Đông Phương, từ 11 giờ đến 1 giờ là giờ ngọ. Tuy nhiên đối với chư tăng dùng cơm chỉ trong khoảng thời gian tới 12 giờ, tức là giữa ngọ, sau 12 giờ thì không có được ăn nữa. Như vậy bát quan trai giới là một sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ bằng cách là ngăn chặn 8 điều tội lỗi. 5 điều tội lỗi đầu tiên đó là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà hạnh, không được nói dối và không được uống rượu. Đó là năm giới căn bản của người Phật tử tại gia. Khi mà quý vị phát tâm thọ ba quy y thì quý vị đã phát tâm giữ năm giới rồi. Thọ thêm ba giới nữa để thành tám giới. Giới thứ sáu là không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát. Giới thứ bảy là không được nằm giường cao, rộng, lớn, đẹp đẽ. Giới thứ tám là không được ăn phi thời, tức là sau 12 giờ là không được ăn nữa. Như nói về giới thứ nhất là không được sát sanh. Các loài chúng sanh khác, mặc dù là nó có những hình dạng khác nhau, nhưng mà nó cùng có một cái quan điểm là tham sống, sợ chết, biết đau khổ, mừng, vui, giống như con người vậy. Quả thật như trong khi chúng ta quan sát trong đời sống hàng ngày, như quý vị thấy, nếu mà cá thấy người thì cá tự động sợ hãi và lội đi xa. Chim mà thấy người thì chim bay cao. Cũng như người mà thấy cọp, thấy những thú dữ thì con người cũng phải sợ hãi, lẩn trốn tại vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Khi mà chim bị bắt, cá bị bắt thì tất cả đều vùng vẫy. Kể cả con người, khi chúng ta bị bắt hay là bị áp chế trong một điều kiện nào đó không vừa ý thì chúng ta cũng vùng vẫy tìm cách trốn thoát. Và khi được thả ra, khi được thoát chết thì chắc chắn là sung sướng lắm. Nhận thấy được sự tham sống sợ chết, nhận thấy được giữa con người và những sinh loại khác đều có những nỗi vui mừng khi mà có được những sự hài lòng, đều có những đau xót, khổ sở, phiền muộn khi mà gặp những điều không tỏa ý. Tất cả muôn loài đều như vậy. Cho nên chúng ta là Phật tử, học và thực hành theo đạo từ bi. Do vậy mà chúng ta cần phải cố gắng, cố gắng hiểu một điều: cho dù là con người hay bất cứ một sinh loại nào khác cũng đều có mạng sống. Thành ra vì vậy phải tôn trọng mạng sống, đừng có sát hại những loài sinh vật khác, mà chúng ta gọi chung là không được sát hại sinh mạng của chúng sanh. Một sinh mạng của những loài vật còn được tôn trọng thì sinh mạng con người chúng ta thấy nó quý đến cỡ nào. Thành ra vì vậy về sự sát hại con người trong ngũ giới căn bản Đức Phật đã tuyệt đối cấm. Và chúng ta cũng đã phát nguyện giữ giới đó. Còn về sinh vật, thực ra trong đời sống hàng ngày, với quan điểm của cuộc đời, sinh mạng của những loài sinh vật khác là để nuôi mạng sống của con người. Thành ra vì vậy, một số Phật tử chưa ăn chay được thì có thể ăn mạng sống, nhưng mà Nếu có thể được thì tinh thần của người Phật tử khuyến khích đừng nên sát sanh. Vậy ít ra trong một ngày mà quý vị thọ bát quan trai giới, tức là thọ tám giới, thì chúng ta hãy tuyệt đối giữ gìn giới sát sanh. Chúng ta không giết người, không trù tính mưu mô giết người đã đành, mà chúng ta cũng phải biết động lòng trước những sinh mạng của tất cả các loài hữu tình khác. Không phải chỉ động lòng không thôi, mà nếu thấy có ai sát hại sinh vật, chúng ta phải khuyên người đó đừng có nên giết hại sinh vật. Như vậy trong điều răn cấm thứ nhất, tức là không sát sanh, Đức Phật khuyên chúng ta là không được sát hại sinh mạng, từ loài người cho đến tất cả những loài sinh vật khác. Sở dĩ mà Đức Phật khuyến khích hay là cấm không được sát sanh là bởi vì có những lý do. Lý do thứ nhất là tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Bởi vì Đức Phật thường bảo rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Vì thế mà mọi người, mọi loài đều có khả năng thành Phật. Chân tánh thì đã là bình đẳng, cho nên chúng ta cho rằng Phật tánh ở con người có giá trị hơn vật, ở màu da này, giai cấp này có giá trị hơn màu da kia, giai cấp kia là sai. Mà dầu cho con người hay là bất cứ sinh loại nào, con người dù cho là màu da trắng, da đen, da vàng hay bất cứ màu da nào cũng đều có Phật tánh như nhau. Cho nên nếu mà chúng ta sát hại một sinh mạng, con người, thì kể như chúng ta giết hại một vị Phật tương lai đã đành. Mà chúng ta sát hại bất cứ một sinh vật nào khác cũng đều sát hại một vị Phật tương lai. Đó là lý do mà Đức Phật bảo là chúng ta đừng có sát sanh, là vì để tôn trọng Phật tánh một cách bình đẳng. Lý do thứ hai đó là tôn trọng sự công bình. Tại vì mọi loài đều biết tham sống sợ chết, con người cũng tham sống sợ chết, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do cùng quẫn hay là lý do quan trọng nào khác cho nên mới quyên sinh, mới tự tử thôi. Chứ còn phần lớn ai cũng đều tham sống sợ chết, ai cũng đều quý trọng sinh mạng của mình. Như vậy nếu có lúc chúng ta xem sinh mệnh của mình là quý, nếu mà ai mưu hại thì bằng mọi cách chúng ta phải từ về. Vì thế mà chúng ta không nên ỷ khôn mạnh mà giết hại những loài ngu yếu hèn để mà thỏa lòng căm tức hoặc là vì món ăn tham vọng của mình. Lý do thứ ba mà Đức Phật cấm hay là khuyến khích không được sát hại là vì nuôi dưỡng lòng từ bi. Đã là một chúng sanh có tình thức thì loài nào cũng biết đau đớn, cũng biết vui buồn. Một chuyện rất là nhỏ nhặt như là chúng ta đi lỡ vấp. Khi mà vấp như vậy đó, chúng ta cũng cảm thấy rất là đau đớn. Và đặc biệt là trong hoàn cảnh như là sanh ly tử biệt thì ai cũng buồn cả. Vì thế mà chúng ta không nên nhẫn tâm làm cho kẻ khác hoặc là những sinh vật khác trước khi chết phải rên xiết, phải đau khổ, phải quằn quại trong vũng máu. Một chút đau đớn chính mình còn không chịu nổi, trong khi đó chúng ta lại gây ra cho chúng sanh khác những nỗi thống khổ, tức là chúng ta không có tâm từ bi. Đã nói là một người đệ tử Phật, chúng ta không biết thương những loài sinh vật khác mà còn cố tình gây tạo đau khổ thì chúng ta không có xứng đáng là con cháu của Phật. Lý do thứ tư, sở dĩ Đức Phật khuyến khích hay là cấm không cho chúng ta sát sanh là bởi vì muốn cho chúng ta tránh được nhân quả xấu ác. Theo trong kinh Đức Phật có dạy, người mà giết hại lâu ngày thì nghiệp sát càng nặng. Những người đó sau khi chết chắc chắn phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chắc chắn người đó phải chịu vô lượng sự đau khổ. Đến khi mà được thân người trở lại thì bị nhiều bệnh hoặc là bị chết non. Thành là chúng tôi cứ thường nói nghiệp báo của sát sanh á, một là chết yểu, hai là sống cuộc sống bệnh hoạn. Cho nên càng sát hại thì càng tăng thêm nghiệp chướng, và càng tăng thêm nghiệp chướng thì nó cứ mãi xoay vòng trong nẻo luân hồi, không biết ngày nào giờ nào mở ra cho khỏi được. Trái lại, chúng ta phóng sanh, nếu có lúc những người sát sanh chịu cái nghiệp báo là chết yểu hoặc là sống cuộc sống bình hoạn thì người phóng sanh nó là được cái phước báo là sống trường thọ và sống cuộc sống không bình hoạn, thân tâm được yên ổn, mọi người kính mến, hưởng phước vui ở cõi người, sau khi chết sẽ được hưởng phước ở cõi trời. Như vừa rồi chúng tôi nói là trong phạm vi của thế gian, nhưng mà nếu quý vị phát tâm thọ 8 quan trai giới trong một ngày một đêm thì ít nhất trong một ngày một đêm đó ráng giữ cho thân tâm được thanh tịnh, không khởi lên niệm sát, không cố ý khuyến khích người khác sát sanh thì phước đức vô cùng. Giới thứ hai của 8 quan trai giới đó là không được trộm cướp. Một khi mà những vật thuộc sở hữu của người ta, từ vàng bạc châu báu, đất ruộng nhà cửa cho đến đồ đạc, kể cả những vật nhỏ nhất như là cây kim, sợi chỉ, cọng rau, ngọn cỏ của người mà không cho mình lấy, thuộc về tội trộm cướp. Lường thăng tráo đấu, đo thiếu lấy thừa là trộm cướp. Kể cả như đi làm việc trễ giờ, bóc lột công nhân, lấy của công ăn hối lộ cũng đều thuộc về tội trộm cắp. Như đi xe, đi đò không trả tiền cũng thuộc về tội trộm cắp. Như chúng ta đã biết, người đời lo mưu này, tính kế nọ để mà làm cho ra tiền, nuôi gia đình, dành dụm phòng khi đau yếu, tai nạn. Nếu mà rủi ro bị mất những tiền mà do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra, thì sẽ đau khổ tuyệt vọng, có thể là đi quyên sinh nữa. Chúng ta có nhiều khi đau buồn vì mất của, thì xét người khác như vậy, không nên trộm cắp của người ta. Nếu có lúc người ta trộm cắp của mình đau khổ như thế nào thì mình cũng không nên trộm cắp của người ta, là tại vì khi mà người ta mất tiền do mồ hôi nước mắt, do công sức họ làm ra thì họ cũng đau khổ như mình vậy. Chúng ta không muốn ai trộm cắp của mình thì tất nhiên chúng ta cũng không trộm cắp của ai cả. Chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người quyết tâm diệt trừ tham dục, học đạo giải thoát. Cho nên chúng ta không nên lấy của người ta không cho. Tại vì của không cho là của phi nghĩa hay là của hoàn tài. Mà của hoàn tài, của phi nghĩa thì nó cũng sẽ mất đi một ngày nào đó. Mà chúng ta là còn mang nghiệp nữa. Thành vì vậy không nên trộm cắp. Chúng ta quyết tâm không trộm cắp để đành, mà cũng không được để cho một ý nghĩ tham lợi bóng lên trong tâm. không trộm cắp, không nghĩ đến sự trộm cắp, mà trái lại khi thấy ai trộm cắp hay là nảy ra ý trộm cắp, nếu biết được, chúng ta phải khuyên họ đừng có trộm cắp. Không trộm cắp mà chúng ta còn phát tâm bố thí. Bởi vì nguyên do nghèo khổ thiếu ăn thiếu mặc do vì trộm cắp mà ra. Bây giờ chúng ta muốn loại bỏ những nguyên nhân nghèo đói đau khổ thiếu ăn thiếu mặc, thì chúng ta phải tìm cách giúp đỡ những người thân thuộc, những người yếu thế cô độc trong những hoàn cảnh túng thiếu như vậy. Như vậy giới thứ hai Đức Phật khuyên chúng ta là không nên trộm cắp từ những vật quý trọng như vàng bạc cho đến vật nhỏ như ngọn rau, trái ớt, mũi kim. Đại khái những vật gì mà người ta không cho mình lấy đó thì nó thuộc về trộm cắp. Bàn về trộm cắp, nếu mà phân biệt rộng ra thì trộm cắp nó có nhiều hình thức lắm. Chẳng hạn như là lén lút mà lấy, chẳng hạn như là ý bè đảng mạnh mình giật của người ta, chẳng hạn như là cậy quyền cậy thế mình làm tiền những người yếu thế hơn mình, chẳng hạn như là nhân lúc người ta túng thiếu ngặt nghèo cho vay lấy lời nặng, cũng thuộc về trộm cắp. Chẳng hạn như là tích trữ đầu cơ, cân non đong thiếu, trốn thuế, mưu mô lừa gạt để mà lấy của người khác, đó cũng là trộm cắp. Bất cứ hình thức nào, nếu mà do lòng tham mà lấy của tư hay là của công trong trường hợp bất chính nào đó, tất cả cũng đều thuộc về tội trộm cắp. Sở dĩ mà Đức Phật cấm trộm cắp là bởi vì đối với tài vật sở hữu của chúng ta biết tôn trọng giữ gìn, trong khi đó thì những tài vật sở hữu của người khác thì mình là cố tâm chiếm đoạt, đó là trái với lễ công bình. Khi mà chúng ta mất hay là vô ý đánh mất một số tiền hoặc là tài vật, đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, thì tại sao chúng ta lại đi lấy của người khác để cho người ta phải đau khổ, phiền muộn, khóc than? Như vậy là chúng ta thiếu lòng từ bi. Trộm cướp có thể tù tội, bị khinh chê, cha mẹ, gia đình buồn rầu, khổ sở. Hơn nữa nếu mà trộm cướp mà làm cho người ta lâm vào cảnh nghèo khổ, hoặc là do vì mất mát nhiều quá, làm cho người ta hết hy vọng, người ta đi tự tử, thì như vậy chúng ta là vừa mang tội trộm cướp mà vừa là mang tội sát nhân. Theo kinh Phật, kẻ trộm cướp thì sẽ bị những ác quả. Nhẹ thì vất vả, nghèo hèn, khổ sở. Nặng thì phải làm thân súc sanh để mà trả nợ, hoặc là bị đọa vào địa ngục. Cho nên vì lễ công bình, vì lòng từ bi, vì giữ nhân cách, vì tránh nghiệp ác trong ác đạo, Đức Phật khuyên rằng là không nên trộm cắp. Nếu mà giữ giới không trộm cắp mà lại có lòng thương xót giúp đỡ bố thí người khác, thì đương nhiên chúng ta sẽ được mọi người kính yêu, lòng từ bi và những phẩm hạnh lành cũng từ đó mà tăng tiến. Cũng chính từ đó chúng ta là có được tài vật đầy đủ, không còn nghèo đói khổ sở. Trong cuộc đời này chúng ta sẽ gặp được nhiều hoàn cảnh rất là thuận lợi. Đến một lúc nào đó, có thể là chúng ta sẽ được sanh về cõi trời, hưởng phước an vui. Như vậy nếu mà chúng ta triệt để giữ giới này, thì dù chỉ là trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, lợi ích đó nó cũng rộng lớn vô cùng. Tại vì chúng ta đã có dịp gieo nhân tình hạnh, là một nhân rất là quý báu, chúng ta có được phước và huệ. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tu bát quan trai giới. Giới thứ ba là không được tà hạnh. Đức Phật dạy rằng người muốn không còn sanh tử luân hồi, chứng được quả niết bàn mà không trừ hẳn tà hạnh thì không khác gì người nấu cát mà muốn thành cơm. Dù cho là ra công nấu trải qua hàng ngàn kiếp cũng không thành cơm được. Vì vậy mà những người Phật tử đã có duyên xuất gia rồi, muốn thành Phật thì phải trừ dâm dục. Còn Phật tử tại gia là những giới chưa thể hoàn toàn đoạn trừ dâm dục được thì Đức Phật chỉ cấm không được tà hạnh. Nghĩa là ngoài vợ hay là chồng mình không được vớ vẩn với những người khác. Người vợ hay là người chồng đó cần phải giữ gìn chánh hạnh, biết tiết dục để cho thân tâm được trong sạch và nhẹ nhàng. Như vậy tà hạnh không phải là cấm hẳn việc nam nữ có gia đình, mà chỉ ngăn cấm sự ngoại tình. Theo giới điều thứ ba này, khi mà vợ chồng cưới hỏi có đủ lễ vật thì gọi là chánh. Còn lén lút hẹn hò tình tứ ở bên ngoài thì gọi là tà hạnh. Nói một cách rộng rãi hơn, dù là vợ chồng chính thức nhưng mà gặp gỡ nhau không phải chỗ, ăn nằm không phải chỗ, gần gũi không phải chỗ, không chừng mực cũng thuộc về tà hạnh nữa. Đức Phật sở dĩ mà cấm tà hạnh là bởi vì mỗi người ai cũng muốn cho gia đình mình đầm ấm yên vui, muốn cho vợ con mình đoan chánh tiết hạnh. Thành ra vì vậy nếu mà mình muốn cho gia đình mình đoan chánh tiết hạnh mà là đi phá hoại làm nhục nhã gia đình khác thì như vậy là không được. Người mà làm tà hạnh ăn chơi buông thả thì đương nhiên bị người đời họ khinh chê. Đối với con người này chắc chắn là không có phẩm hạnh, tất nhiên là bị mọi người khinh chê. Một khi biết những điều đó là xấu thì phải ráng giữ chánh hạnh. Những ai mà đắm say sắc dục sẽ gặp quả báo kinh khủng. Nó giống như người mà cầm đuốc đi ngược gió vậy. Nếu không hại bản thân mình thì cũng hại những người chung quanh. Đối với một người mà không biết giữ gìn tiết hạnh đó, bản thân hư, gia đình cũng tan nát. Mà nếu những người đó là những người nắm lấy chính quyền thì cũng làm hại nước tan nhà, cũng là hư thân mất mạng. Theo tinh thần ở trong kinh, những ác quả do tà dục gây ra, nhẹ thì nhiều kiếp vợ con không trinh chánh, gia đình tan rã, mà nặng thì phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy nếu mà giữ giới không có tà hạnh thì hiện đời gia đình được hòa thuận an vui, mà đi đến đâu thì mọi người cũng nể nang trọng vì. Đời sau sáu căn được toàn vẹn, vợ con trinh chánh, được người ta kính mến, khỏi sự phiền muộn đau sầu. Đó là nói về trong cuộc sống thường ngày. Nhưng mà nếu trong ngày thọ bát quan trai triệt để giữ đúng giới này, luôn luôn nhiếp tâm trong 24 tiếng đồng hồ thì lợi ích nó lớn vô cùng. Tại vì chúng ta đã có dịp gieo nhân tịnh hạnh, là một nhân quý báu trong sự tu hành diệt dục. Giới thứ tư là không được nói dối. Nói dối là tâm nghĩ miệng nói ra trái ngược nhau. Như quý vị biết, nói dối có 4 cách mà chúng ta đã có dịp học ở trong bài ngũ giới. Nói dối: nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác. Nói dối là như chuyện không mình nói có chúng ta là nói không, Việc quấy thì nó là phải, việc phải thì chúng ta cho là quấy. Nghe thì nó là không nghe, việc không nghe thì chúng ta nói là có nghe, hoặc là trước mặt khen rồi sau lưng chê. Nó tóm lại những lời trước nó mâu thuẫn những lời sau. Khi thì mình nói cách này, khi mình nói kiểu khác, trong ngoài bất nhất, thì tất cả đều thuộc về tội là nói dối. Như nói về theo dệt là một việc rất là ít, nhưng mà phì ra mình nói cho nhiều, làm cho người nghe nó sân hận. Trau chuốt lời nói, thêm mình bớt dùng những lời nói ngọt ngào để mà cám dỗ khiến người ta say đắm mê nhiễm. Cũng có khi mình nói châm biếm, chọc tức, làm khổ tâm người khác. Đại khái như là nói lời thêm lời bớt không đúng nghĩa thật, đều thuộc về tội, gọi là tội nói theo dệt. Còn nói về lưỡi đôi chiều, tức là đem chuyện đây học ở kia, rồi đem chuyện ở kia học lại chỗ này. Đến chỗ này mình ngã qua bên này, đến chỗ kia mình phù hòa bên kia. Việt Nam mình gọi là đâm đầu thóc, thọc đầu gáo. Người như vậy là lưỡi hai chiều. Một người mà cứ ưa đâm thọc như vậy đó, làm cho bạn bè lúc đầu thì thân thiết, nhưng mà khi nghe cái sự đâm thọc như vậy, nó trở thành nghi ngờ, chống đối với nhau. Còn nói những lời thô ác, tức là chúng ta mắng, chửi, la hét, dùng những lời lẽ nặng nề để mà đả kích nhau, làm đau khổ người khác, hoặc là làm cho người khác buồn rầu sợ hãi. Bốn điều mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, đó là những lời nói vọng trái với lẽ chân thật. Bởi vậy, Phật giáo như chúng ta biết là đạo như thật. Nếu một người Phật tử mà không biết đâu là hư, không biết đâu là giả, mà cứ sống trong cái vòng mê vọng, mà còn chồng chất thêm sự giả dối nữa, thì khó có thể sống cuộc sống an vui hạnh phúc được. Cho nên muốn học Phật, trước hết là chúng ta phải tôn trọng sự thật. Phải biết rằng động lực của sự nói không thật, động lực của lời nói thô ác là do lòng tham sân ích kỷ, muốn hại người để mà thỏa mãn ý niệm đen tối của mình. Kẻ mà bị phỉnh gạt và sanh phiền não, sanh đau khổ, có khi chuốc quán vương thù. Những kẻ dối trá không những làm mất lòng tin tưởng mọi người, mất lòng tin tưởng đối với mình, mà gây cho nhiều người khác những nỗi hoang mang nghi ngại. Sự an hòa trong cộng đồng, trong xã hội cũng do đó mà có sự xáo trộn. Đối với trường hợp ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, chỉ do việc lời nói của mình mà đã gây một sự xáo trộn như vậy rồi, thì huống chi là trong cuộc sống gia đình của mình. Nếu mà trong cuộc sống gia đình, vợ cứ dối trá với chồng, chồng cứ dối trá với vợ, hay là cứ dùng những lời ác khẩu mắng chửi với nhau tối ngày, thì quý vị nghĩ là gia đình đó có hạnh phúc không? Chỉ có một lời nói ác thôi, mắng chửi gây gổ với nhau, đã là không có hạnh phúc rồi, còn nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, còn nói dối nữa, thì cái gia đình đó tan nát không còn một cái gì cả. Cho nên lời nói tuy là không phải đao kiếm, tuy là không phải súng đạn, tuy là không phải những bom nguyên tử, nhưng mà còn nguy hiểm hơn, là bởi vì nó có tác dụng châm người này, thọc người kia, mọi người không biết đâu mà tránh. Nếu có phải một người cầm dao mà đâm một người, thì người khác còn thấy dao mà tránh. Còn đối với lời nói của mình, không ai biết được. Khi mà nói ra mình có hầu ý, nói ra mình có cái kiểu cách của mình, giống như là lưỡi dao, giống như là súng đạn giết chết người mà người ta không biết đường mà tránh. Theo kinh Phật, nghiệp vọng ngữ nếu mà nhẹ đó thì mang quả báo bị mọi người mất tin tưởng, chán nản xa lánh, làm việc thất bại. Còn nếu mà nặng á, nói lời có tính cách phá hoại tam bảo, sát hại mọi người, thì người đó sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi mà làm được thân người thì quả báo đuôi điếc câm ngầm, đó là quả báo của tội nói dối. Cho nên vì tôn trọng sự thật, vì lòng từ bi, vì bảo tồn sự trung tín đối với mình và những người trong gia đình cũng như là trong xã hội, vì tránh cái quả báo ác xấu, Đức Phật khuyên, nhắc nhở, cảnh cáo đừng nên nói dối. Nếu mà giữ giới không vọng ngữ thì sẽ được mọi người kính mến, tôn trọng, gần gũi. Việc làm thuận lợi là bởi vì do lòng chân thật phát xuất từ tâm chân thật, cho nên phẩm lành nó tăng tiến, rồi từ đó chúng ta hưởng được phước ở cõi đời này. Sau khi mạng chung, sanh về cảnh giới nào cũng phước đức vô cùng. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta chưa thể hoàn toàn giữ được giới không có nói dối, thì trong ngày tu bát quan trai, chúng ta ráng triệt để thực hành giới cấm này. Không nói sai, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác đã đành, mà chúng ta còn khuyên răng những người chung quanh nên giữ giới, đừng có nói láo, nên thực hành triệt để giới cấm này, thì cho dù trong một thời gian rất là ngắn ngủi, chỉ trong vòng một ngày một đêm hay là 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta cũng đã gieo được một hột nhân quý báu rất là hiếm có trong cuộc đời này, đó là lòng chân thật. Có lòng chân thật, đi đến đâu chúng ta cũng sống bình yên. Có lòng chân thật, ai cũng tin tưởng, ai cũng trọng vì. Và có lòng chân thật, chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu sự nghiệp trong đời này. Giới thứ năm là không được uống rượu. Rượu làm say mê, làm cho con người tối tăm trí não. Rượu nó nguy hiểm hơn cả thuốc độc. Nếu có lúc một viên thuốc độc uống vào, nó chỉ chết con người đó một đời thôi, nhưng mà rượu nó sẽ giết chết đời đời kiếp kiếp, chịu quay cuồng trong sanh tử luân hồi. Rượu làm cho người cuồng tâm mất trí, gây nhiều tội lỗi, chết đi sanh lại trong luân hồi nhiều kiếp. Bởi vậy mà trong kinh Đức Phật dạy, thà là uống nước đồng sôi cho tan mất thân này, chứ không nên uống rượu. Lời nói đó rất là mạnh. Chúng ta là Phật tử đang trau dồi trí tuệ để mà được sáng suốt như Phật, cho nên chúng ta không nên uống rượu. Không nên uống rượu và không nên sử dụng các chất say đọa đành, mà cũng không khuyên người uống rượu, không khuyên người sử dụng chất say. Tự mình uống rượu, tự mình sử dụng chất say đã là một tội, mình còn khuyên người khác uống rượu, sử dụng chất say là một tội rất nặng. Sở dĩ Đức Phật cấm rượu, tại vì rượu càng uống, nó càng đi vào chỗ thâm nhiễm về thân, có thể có những chứng bệnh như là đau gan, đau mắt, phong tê, bại sùi, ung độc, từ đó mà sanh. Còn về tâm, rượu là chất say, Khi mà uống vô, người ta nói là rượu vào thì lời ra. Một người mà để cho rượu hay là chất say điều khiển, không bao giờ nói trúng. Nói bậy rồi bỏ bê công việc, làm cho người đời chê cười. Và như cái lần chúng tôi nói đó, một chén thuốc độc uống vào chỉ chết một thân hiện tại, nhưng mà rượu uống vào nó làm cho mê muội tâm hồn, trí huệ lần lần mất đi, giết chết pháp thân của mình. Sống thì sống một cuộc đời bị người đời khinh chê, chết thì bị đọa vào trong vòng sanh tử luân hồi vô số kiếp. Mặc dầu rượu không giống như là sát sanh, không giống như trộm cắp, không giống như tà hạnh, nhưng mà nó là nguyên nhân sanh ra những thứ tội lỗi khác. Theo ở trong kinh, rượu gây ra 10 điều tai hại. Thứ nhất là của tiền rơi mất. Thứ hai, thân hay đau bệnh. Thứ ba, tăng trưởng lòng giết hại. Thứ tư là tạo thêm nghiệp sân hờn tranh cãi. Thứ năm, trí tuệ lần lần giảm sút đi. Thứ sáu là phước đức tiêu mòn. Thứ bảy, sự nghiệp không thành. Thứ tám là tuổi thọ giảm bớt. Thứ chín, thân tâm đau khổ. Và thứ mười, khi chết thì chắc chắn bị đọa vào địa ngục. Vì tránh bệnh đau, vì giữ phẩm cách và vì bảo tồn giống trí tuệ, đồng thời cũng ngăn ngừa tội lỗi, Đức Phật dạy không nên uống rượu. Nếu mà giữ giới không uống rượu về phương diện cá nhân đó, thì chúng ta sẽ tránh được những điều tai hại. Những điều tai hại trong 10 điều tai hại mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng. Còn về phương diện đoàn thể thì chúng ta thấy gia đình đó sẽ được yên vui. Lý do đối với một người uống rượu mà gia đình không êm ấm là bởi vì rượu vào thì lời ra. Mà khi đã nói với người say rồi đó thì không có ai nói lại. Người ta nói là nói với người say giống như hái người đuôi. Người đuôi mình hái họ thấy không? Họ không thấy. Một người mà say rồi đó, dù chúng ta có nói 100.000 lần phải, đối với họ họ cũng không nghe. Mà đã không nghe rồi đó thì trong gia đình nó xào xáo kinh khủng. Thành ra vì vậy, nếu giữ được giới rượu hoặc là sử dụng chất say đó, thì về phương diện gia đình sẽ được êm ấm, con cái coi đó là một tấm gương lớn sẽ nên người. Còn nếu nói về xã hội, trong xã hội mà ít những người say thì xã hội đó hòa bình, xã hội đó không có ly loạn. Đó là nói về ngày thường thôi. Chứ còn mà những ngày mà thọ bát con trai thì Đức Phật khuyên chúng ta là trừ tuyệt rượu, không được uống đã đành, mà còn khuyên răn những người khác đừng uống. Giới thứ sáu là không được trang điểm quá đáng, không được thoa dầu thơm, không được múa hát và cố đi xem nghe hát. Đây là những điều Đức Phật nói, không phải thầy rung phịa ra. Cho nên là quý vị Phật tử nữ hay là các chị đoàn sinh nữ, đừng nghĩ là cái này do thầy Đồng Trung phịa ra. Đức Phật chế ra giới này có mục đích rất là rõ ràng. Như chúng ta biết là năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là năm cửa ngõ có thể mở đường cho chúng ta đến cảnh giới Niết Bàn, nếu chúng ta có ý thức và có kiểm soát đúng mức. Và nó cũng mở cửa cho chúng ta đi vào địa ngục nếu chúng ta thất niệm. Nếu chúng ta biết mở năm cửa đó, đi về nẻo thanh tịnh, nghe những lời hay lễ phải, thấy những điều thiện, ngửi những mùi thơm tinh khiết đạo vị, thì con đường Niết Bàn giải thoát nó sẽ không xa đối với chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta hướng những cảnh cửa giác quan đó đi vào cõi đời ô trọc, thì chúng ta đã và đang mở cánh cửa địa ngục đi vào, mở rộng cánh cửa để cho những tội lỗi, những tiếng du dương luyến ái của dục vọng, thấy cảnh trì lạc, ngửi mùi say nồng, thì con đường địa ngục nó sẵn sàng mở chờ đón dẫn chúng ta đi vào địa ngục. Thành ra vì vậy Đức Phật khuyên người Phật tử chúng ta không nên trang điểm quá đáng, không nên sức ướp dầu thơm, múa hát lạ lơi quyến rũ, và cũng không nên đi đến những chỗ đó. Tại vì Ngài muốn cho chúng ta khỏi đọa vào địa ngục thôi. Nói đến đây quý vị mới thương Đức Phật. Ngài vẫn biết người Phật tử tại gia còn tiếp xúc với đời sống của xã hội. Thành nên vì vậy phải ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm, đôi khi cũng phải đi dự những buổi hòa nhạc hay là múa hát. Mọi thứ đó có thể tham gia, có thể trang điểm nhưng mà đừng quá đáng, có thể ăn mặc chỉnh tề nhưng mà đừng quá diêm dúa, có thể đi tham dự những buổi ca nhạc nhưng mà những buổi ca nhạc đó có tính cách xây dựng và hướng thiện thì được. Điều mà Đức Phật ngăn cấm chỉ vì sợ chúng ta không biết tự kiềm chế bản thân để rồi trở thành hư hỏng, sa đọa vào vòng tội lỗi. Như vừa rồi chúng tôi nói với quý vị, đó là những ngày thường. Nhưng mà ngày thọ giới bát quan trai thì không nên trang điểm, hoặc nếu thấy cần trang điểm thì cũng vừa đủ. Đừng sức ướp dầu thơm, đừng có múa hát trong khi thọ bát quan trai giới. Hơn nữa chúng ta phải cố gắng diệt trừ những âm hưởng, những bóng dáng nghệ thuật, những nơi ăn chơi trùy lạc trong đầu óc của chúng ta. Được như vậy thì cho dù là thời gian có ngắn ngủi 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà điều chắc chắn là sự ảnh hưởng rất là tốt đẹp, nó in sâu trong tâm tư của chúng ta, nó vô cùng quý báu cho sự tu hành. Thành ra vì vậy Đức Phật khuyên nên sắp xếp công ăn việc làm, cho dù là bận đến cỡ nào đi nữa, nếu có dịp tu bát quan trai thì chúng ta nên tham dự tu bát quan trai. Nếu chỗ nào không tổ chức bát quan trai, có quán niệm, có đọc lại năm giới thì chúng ta cũng nên tham dự. Giới thứ bảy là không được nằm ngồi giường cao rộng lớn. Điều răn cấm này nó cũng giống như điều răn cấm thứ sáu, có mục đích là ngăn ngừa thể xác của chúng ta không cho buông lung theo những cảm xúc mơn trớn khoái lạc của giường cao nệm tốt, chăn ấm màn em. Bởi vì quý vị biết tâm tư của con người mình lạ lắm. Nếu có được những hoàn cảnh chăn êm nệm ấm như vậy đó thì tật xấu tự nhiên sanh ra. Có thể là ngủ nhiều, có thể là những cảm giác mới lạ đó kích thích con người của mình sanh tâm bất chánh, làm cho chúng ta có điều kiện để gây nên tội lỗi. Cho nên Đức Phật chế ra giới cấm này là có lý do của Ngài. Quả thật giống như vào thời kỳ Đường Ý Tôn bên Trung Hoa, có Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một bậc cao tăng đạo đức, được vua Đường Ý Tôn kính nể, phong làm quốc sư và hết sức là ưu đãi. Vì là ưu đãi cho nên nhà vua cúng cho Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư một tòa gỗ trầm hương, tức là ghế để mà Ngài ngồi thuyết pháp á, bằng gỗ trầm rất là quý. Từ khi mà được bảo tòa đó, Ngộ Đạt Quốc Sư mong lên kinh niệm, chỉ có mình mới là người có đủ tài đức, mới được vua quý trọng, mới được mọi người kính nể và mới có thẩm quyền sử dụng tòa trọng hương này. Khi mà móng lên tâm như vậy đó, ác nghiệp nó tới liền. Tự nhiên trong thân của Ngài xuất hiện một kẻ máu mủ tuôn ra triền miên, mà không biết bao nhiêu danh y ngự y cũng trị không hết. Vì hiểu rõ những cái tai hại giường cao chiếu rộng, chăn ấm nệm êm, cho nên ngày xưa Ngài Hiếp Tôn giả khi mà xuất gia đó, Ngài phát nguyện không nằm giường chiếu, suốt đời không bao giờ đặt lưng nằm xuống. Như một Đức Phật Thích Ca, khi mà Ngài đi tu lúc còn là một thái tử, Ngài cũng lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, hết năm này sang năm nọ, gối cỏ nằm sương để mà tu hành. Đó là nói thời xưa. Gần đây, cách đây 5 năm, chúng tôi có đọc một tờ báo, một vị sư Tây Tạng, Ngài 96 tuổi, Ngài xuất gia rất là trẻ, trong vòng 80 năm không ngủ, không đặt lưng xuống dưới sàn nhà. Điều đó được chứng minh qua một nhà tâm lý học thử điện đồ. Họ dùng máy để trắc nghiệm làn sóng theta, và nhà tâm lý học đó xác định là vị sư này 80 năm không bao giờ ngủ. Nói gương người xưa, các vị xuất gia chỉ có một cái giường nhỏ hẹp vừa đủ ngủ thôi, không bao giờ dùng giường cao nệm rộng. Nếu mà chúng ta chưa làm được trong ngày thường, thì ngày thọ bát quan trai giới, quý Phật tử có thọ, mình nằm xuống dưới sàn chùa hay là mình nằm chỗ nào ngủ được thì cũng là phước đức rồi. Đức Phật khuyên chúng ta như vậy. Giới thứ 8 là không ăn phi thời, tức là sau giờ ngọ là không được dùng bữa. Ở trong luật Đức Phật dạy, chư thiên thì ăn buổi sáng, chư Phật thì ăn giờ ngọ, còn súc sanh thì ăn sau giờ ngọ. Tức là những loài quỷ đói đó, ăn sau giờ ngọ. Do vậy mà trong thiền môn, để trưởng dưỡng đạo tâm, để giúp cho chư tăng có đủ sức khỏe trong đời nay, trong công việc tu hành, nhiều ngôi chùa buổi chiều không có ăn. Nhưng mà có những ngôi chùa ăn, nhưng mà ăn trong tịnh niệm, không được khua chén bát, không được nói chuyện lớn tiếng. Việc mà ăn đúng ngọ có những cái điều lợi. Thứ nhất á, là ít móng tâm sai quấy. Thứ hai là ít buồn ngủ. Thứ ba là dễ gom tâm lại để thành nhất tâm. Thứ tư là thân được yên ổn và ít bệnh. Thứ năm là tinh thần minh mẫn. Trừ một vài trường hợp khi mà đau yếu thì trong luật cũng cho có thể dùng cháo sau giờ ngọ, nhưng mà khi ăn thì phải sanh lòng hổ thẹn, giữ được giới này một cách tuyệt đối. Thì dù là thời gian có ngắn ngủi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta cũng gieo được nhân lành tốt đẹp do cái sự tu hành của chúng ta. Như vừa rồi quý vị nghe nói sơ lược qua những điều lợi hại khi mà chúng ta giữ 8 giới. Đứng về chiều sau, tức là về phương diện chủng tư mà nói đó, thì như chư tổ đã dạy, nếu như sát sanh thì sẽ mất hết giống từ bi, và trong cuộc đời hiện tại nó sẽ gặp nhiều chướng ngại. Người sát sanh sẽ chết yếu hay là sống cuộc sống bình hoàng. Một người mà sát sanh thì tài vật bị giam hao, quyến thuộc chia lìa, không ai tin tưởng với ai hết. Người mà tạo tội sát sanh thì tự mình mang họa, đó là nghiệp quả trong đời này. Còn khi mà bỏ báo thân này, tức là khi mà chúng ta lìa khỏi cuộc đời này đó, thì cái nghiệp báo sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chịu những điều đói khát khổ sở, mạng sống ở đó nó sẽ không được lâu dài. Cứ chết rồi sinh, sinh rồi chết. Đó là cái nghiệp quả đời sau. Nhưng mà đến khi hết cái nghiệp báo ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, thì có thể sanh trở lại làm người. Tuy là làm thân con người, nhưng mà con người cũng bần tiện, khổ sở, xấu xa, bệnh hoạn, chết yếu. Còn nói về tội trộm cướp, thì người mà trộm cướp đó nó sẽ mất hết đi giống phước đức của mình. Những ai mà ưa trộm cướp thì hiện đời không nói thì chắc chắn quý vị cũng biết. Nếu mà có phải trốn tránh pháp luật thì trốn chui, trốn nhủi, nay đây mai đó không yên thân. Còn nếu mà bị sa vào pháp luật thì tù tội, bị giam hãm, quyến thuộc chia lìa, cũng đau khổ. Đã vậy mà mạng sống còn ngắn ngủi nữa. Đó là nghiệp quả trong đời. Chết thì cũng bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cũng sống với cuộc sống khổ sở đói khát, mạng sống cũng không lâu dài. Khi hết nghiệp ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được sanh trở lại làm người, thì cũng là một con người nghèo hèn. Nếu mà có được tiền bạc của cải, một là bị trộm cướp, hai là bị lửa cháy, ba là bị nước trôi. Có những người nghèo sơ nghèo xác, có được một mái tôn đó, cũng bị nước trôi lửa cháy, rồi rốt cuộc cũng cứ không có gì mà ở, do tội trộm cướp mà ra. Nghèo như vậy rồi, được cái gì cũng mất cái nấy. Mà đã vậy đó, vợ con, anh em, dòng họ không thương mến nhau, thường khổ nhọc, tâm cứ lo lắng, sống trong cái sự bất an. Đó là nghiệp quả của trộm cắp. Đối với người tà hạnh, mất hết đi cái hạt giống thanh tịnh. Người nào mà ưa tà hạnh ấy, thì khó giữ thân mình cho đến kẻ khác. Mọi người trông thấy đều sanh tâm nghi kỵ. Trước khi nói dối thì tâm thường rối loạn, chịu sự đau khổ. Tài vật hư hao, vợ con hay là chồng con khinh buồn, không còn thương mến nữa. Thân thể suy nhược, mạng sống ngắn ngủi. Đó là quả báo hiện tại của tà hạnh. Còn khi mà bỏ báo thân này rồi, thì như có lần đã nói đó, cũng sẽ bị đọa vào ngã quỷ súc sanh, mạng sống cũng đau khổ, đói khát, không lâu dài. Đó là nghiệp đời sau. Đến khi mà được làm thân người, thì hình thù xấu xa, ác khẩu, không ai thân thiện, không ai gần gũi. Như quý vị thấy đó, những người muốn gần người ta mà gần không được, muốn làm thân với người mà người cứ sợ người trốn đi. Còn nói về nghiệp báo của nói vọng ngữ đó, thì nó sẽ mất đi cái hạt giống chân thật. Người nào mà ưa nói vọng ngữ thì đời này dù là có nói thật đi nữa, người ta cũng không tin. Mọi người khinh ghét, không muốn gặp. Đó là nghiệp quả trong đời hiện tại. Lúc mà bỏ báo thân này rồi thì cũng bị sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cũng chịu đói khát khổ sở. Đó là nghiệp đời sau. Hết nghiệp ở cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi thì cũng được làm người. Nhưng mà khi được làm người, có thể là bị đuôi điếc câm ngọng, âm thanh không đầy đủ, dù nó thật cũng không ai tin. Những người mà sinh ra bị cái bẩm sinh môi tét á, theo khoa học, theo y khoa thì nó là bẩm sinh, nhưng mà theo như nhân quả nghiệp báo, với quan điểm của đạo Phật, đó là do cái tội nói láo mà ra. Tức là nó không có được một tướng trọn vẹn, mặc dầu nói rất thật, nhưng mà do cái nghiệp chủng nhiều đời cho nên người ta cũng không tin. Còn việc nghiệp báo của uống rượu, nó sẽ mất đi hạt giống trí tuệ. Nếu người nào mà thích uống rượu hoặc là sử dụng các chất say, thì trong hiện đời này ham mắc tài vật, thân tâm nhiều bệnh hoạn, thường ưa đấu tranh, thường ưa chửi bới lẫn nhau, trí huệ kém, sức lực hao mòn, thường bị người ta chê trách, mọi người không ai dám gần gũi. Đó là nghiệp quả trong đời hiện tại do sự uống rượu và sử dụng các chất say mà ra. Khi mà bỏ báo thân này rồi đó, thì cũng bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thường chịu những đói khát, khổ não. Đến khi mà được làm người thì tâm cuồng loạn. Những người mà điên khùng, mình nói là họ bệnh điên, họ khùng, đó là do cái nghiệp quả của quá khứ, do uống rượu và sử dụng các chất say mà ra. Trong tám giới mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị về mặt tốt cũng như mặt xấu, bốn giới trước nó thuộc về tánh giới, bốn giới sau thuộc về tướng giới. Nói về tánh giới là vì những giới này nó có liên quan đến tâm tánh của mình. Chẳng hạn như người mà phạm tà dâm, tự nhiên là trong tâm của họ họ nặng nề về ái dục, trong tâm của họ lúc nào cũng nghĩ tới những hình ảnh đẹp của người phụ nữ này hay là phụ nữ khác. Còn người phạm tội vọng ngữ thì trong tâm lúc nào cũng có cái sự gian dối, trong tâm lúc nào cũng có cái sự không thật, và những giới khác cũng vậy. Cho nên nếu nói về tánh giới đó, thì cho dù là người đã có thọ giới hay không thọ giới, nếu mà phạm thì cũng bị sa đọa. Còn đối với tướng giới đó, là giới thuộc về hình thức. Nói về tướng giới thứ năm, người mà không thọ giới uống rượu chút ít thì được, nhưng mà nếu uống nhiều quá, mặc dù là không phạm tại vì người đó không có phát tâm giữ, nhưng mà nếu uống rượu nhiều quá cũng gây ra cái nghiệp ác, cũng bị sa đọa như thường. Còn giới thứ sáu, giới thứ bảy và giới thứ tám, tức là những giới mình không được trang điểm, không được sức dầu thơm, không được ăn phi thời, không được ngồi giường cao rộng lớn đó, nó thuộc về tướng giới. Nếu mà thọ thì phạm, mà không thọ thì không phạm. Nhưng mà Đức Phật cũng nói, mặc dầu có thọ có phạm, không thọ không phạm, nhưng mà cũng xin nhắc là nếu mà đam mê quá độ, nó cũng gây ra sự sa đọa. Thành ra vì vậy tốt nhất nên luôn luôn cảnh giác, đừng để tâm tư của mình bị lôi cuốn vào những trần cảnh. Trong chiều hướng này, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về phần thọ giới. Sự trì giới còn có trường hợp khai giá, nghĩa là mở và khép lại. Giống như những người tuy rằng thọ giới không có vọng ngữ, nhưng mà tại vì lòng từ bi muốn cứu mạng một con người, hay là cứu mạng một con vật, hay là muốn tránh một sự cãi vã vô ích, muốn tránh một sự đấu đá không có ý nghĩa, muốn tránh một sự buồn khổ cho người khác, mà phương tiện chúng ta có thể nói dối được, nói như trường hợp đó là không phạm. Hoặc như đã thọ giới rượu, nhưng mà tại vì uống thuốc, trong thuốc đó phải có chất rượu để nó dẫn thuốc, thì cũng không phạm. Đó là nghĩa khai, tức là mở ra. Còn nói về giá là khép lại. Không bao giờ Đức Phật muốn chúng ta đặt mình trong một khuôn khổ cố định, mà chúng ta phải tùy theo, có lúc chúng ta cũng phải thực hành phương tiện, nhưng mà đừng để phương tiện nó dẫn chúng ta đi đến một ý nghĩa khác. Cho nên có câu là tùy duyên nhưng mà bất biến, có nghĩa là vì cái điều kiện đó mà chúng ta phải làm như vậy, nhưng mà đừng để thay đổi cái lập trường hay là ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Ngoài ý nghĩa khai giá còn có cái nghĩa là trì phạm. Như sau khi mà chúng ta thọ giới, trong trường hợp bình thường chúng ta không cần phương tiện thì chúng ta phải giữ, cho dù là mất thân mạng cũng phải giữ. Còn nếu mà đã thọ giới mà không giữ, hoặc là trường hợp không đáng dùng phương tiện mà chúng ta nói đó là phương tiện thì chúng ta phạm. Người đã thọ giới phải ý thức được bốn ý nghĩa: trường hợp nào cần phải mở ra, trường hợp nào cần phải khép lại, trường hợp nào cần phải giữ, và trường hợp nào biết là chúng ta có phạm. Theo quan điểm của bác quan trai giới, bốn giới trước thuộc về tội thật, một giới rượu, giới thứ năm á, nó thuộc về giá tội. Sở dĩ mà uống rượu được cộng chung với bốn giới kia để mà thành năm giới là tại vì đó là nguồn gốc của sự phóng tâm, đó là nguồn gốc gây ra những tội lỗi, vì nó là nguồn gốc để tạo chúng ta có thể phạm những tội lỗi khác. Cho nên Đức Phật đưa vào cộng bốn giới kia thành năm giới của người Phật tử tại gia. Mà quả thật như vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một Phật tử nam gọi là Ư Bà Tắc, theo mẹ đi chùa rồi quy y và dự giới. Khi đó vị thanh niên này bè bạn cứ nói hoài: mày thanh niên mà không biết uống rượu thì cái cuộc đời thanh niên của mày á, kể như là bỏ. Bao nhiêu lần những người bạn họ cố thuyết phục thì anh mới nghĩ uống rượu thì mình uống một chút có sao đâu, thôi uống. Nhưng mà đến khi uống rồi, chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác, uống một hồi say mềm. Về nhà mẹ thấy vậy, mẹ rầy: mày đã là đệ tử Phật, đã thọ giới, không uống rượu rồi tại sao uống rượu? Khi nghe mẹ nói chừng đó thôi, lúc mà rượu nó vô, nó làm mê mờ tâm trí đi, anh chẳng cần biết phải trái gì, nghe mẹ nói bực cái mình quá, xuống bếp xách con dao lên chém cho mẹ một dao chết ngắt. Lúc bây giờ người hàng xóm thấy như vậy chạy qua can, thấy người hàng xóm trẻ đẹp, anh hãm hiếp người hàng xóm luôn. Như vậy quý vị thấy không, từ một giới uống rượu coi như là không có gì cả, nhưng mà uống rượu nó thành sai. Do sai đó nó dẫn tới phạm giới là giết người, giới giết người rồi nó phạm luôn giới tà hạnh nữa. Thành ra vì vậy mà trong lúc nhất thời chúng ta thấy rượu như không có gì tác động, nhưng mà kỳ thực rượu nó làm cho chúng ta loạn tâm, phạm luôn cả những giới khác. Vì thế mà rượu tuy không phải là giới tánh, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta mắc quả báo cuồng loạn. Nó gây nên điên đảo, nó làm cho chúng ta sống như ngây như dại, nó làm cho cuộc sống gia đình trở nên tan vỡ. Khi mà loạn tâm vì rượu thì chúng ta có thể bỏ mất đi chánh nghiệp, mà cái trước tiên là công ăn việc làm. Quý vị thấy những người mà say rượu tối ngày họ đi làm nổi không? Nếu mà có vô sở với cái người mà say rượu lúc tỉnh lúc mê như vậy đó thì chủ nó cũng không dám bước, nó cũng đuổi về. Còn nói về chánh nghiệp nữa, trong công việc tu hành á, thì tụng kinh cũng không nổi, ngồi thiền cũng không xong, làm cái gì cũng không được. Cho nên uống rượu tuy không phải là thật tội, nhưng mà nó là nguyên nguồn dẫn tới tội lỗi, cho nên nó đồng với tội lỗi. Như Đức Phật đã nói, khi còn là chúng sanh thì tất cả đều có những cái lỗi lầm. Hàng xuất gia nếu mà chưa đắc đạo cũng vẫn trong vòng chi phối của phiền não. Vậy tất cả những người con Phật đều phải nên giữ lòng tha thứ, từ bi, xét lỗi của mình, dung lỗi của người, tìm phương tiện sửa chữa nâng đỡ cho nhau. Đừng có rêu rao lỗi của nhau, bởi vì như thế đó là chúng ta lại gieo thêm một nghiệp ác nữa, là ghét khinh thù hận, bên nào cũng bị tổn thương, ngăn trở đạo tâm của những người khác học đạo. Đó là tội mà nói luận với chúng. Những người bị vướng vào những sai lầm đó, đó là một trong sáu trọng pháp tội rêu rao lỗi của người khác, do vì sai, do vì chúng ta không giữ được những giới khác mà ra, còn bị khép vào cái tội gọi là một trong sáu tội trọng pháp, thì huống chi là những người đã từng bôi bác khinh thường thăng bảo thì tội nó nặng đến cỡ nào. Thế mà Phật tử vì không có được sự hướng dẫn, vì tự ái, vì ngã mạn, vì bè phái riêng biệt rêu ra những lỗi lầm chưa biết thật hay là hư của chư tăng chư ni, của đồng đạo, thì nó tội lỗi vô cùng. Đức Phật chế ra giới là ngày dựa trên tâm từ bi, trí tuệ và bình đẳng, với mục đích duy nhất là đem an vui trật tự cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội. Do vậy mà Ngài chỉ đưa ra lễ phải với sự lợi hại, để rồi mỗi người chúng ta tự lựa chọn, tự mình lựa chọn, chứ không ai bắt buộc ai để mà tuân theo một đấng quyền uy độc tôn nào cả. Tự ý mình giữ, về cái phần thưởng phạt cũng do mình. Bởi vì theo tinh thần của đạo Phật, một hành động, một lời nói hoặc là một ý nghĩ tốt hay xấu, từ nó mang theo ảnh hưởng vui khổ hay là phần thưởng phạt. Thành ra vì vậy Đức Phật Thích Ca chỉ là một vị thầy hướng dẫn sáng suốt, còn kết quả hạnh phúc hay là đau khổ thì chỉ ai là người biết chọn con đường của mình đi. Như vậy tám giới tuy rất là đơn sơ nhưng mà nó lại là căn bản của tất cả các giới. Nếu mà giữ tròn tám giới, chúng ta sẽ duy trì được thiện căn, không mất thân con người của mình, không có bị sa đọa trong cảnh địa ngục súc sanh, mà chúng ta còn có cơ hội sanh về các cảnh giới cao sang tốt đẹp. Đức Phật khuyên các cư sĩ phải nỗ lực hành trì tám quan trai giới, sống tinh cần, nhiệt tâm, không phóng dật trong một ngày một đêm, mặc dầu thời gian đó nó rất là ngắn, mặc dầu sự hành trì nó không có nhiều, nhưng mà lời lạc công phu nó to lớn hơn tài sản của cái mà chúng ta có thể tích tụ sung túc cả trăm năm. Vì công phu đó nó sẽ tạo cho chúng ta thiện nghiệp, đưa đến vấn đề tái sanh ở các cõi trời với tuổi thọ cả ngàn năm. Hơn thế nữa, kết quả đó nó sẽ giúp chúng ta tạo điều kiện thuận lợi phát triển tuệ giác, giúp cho chúng ta có cuộc sống an bình thịnh vượng. Nói tóm lại, bát quan trai giới là một phần tu vô cùng lợi ích cho người Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành, thân, miệng và ý của chúng ta luôn luôn hoàn toàn thanh tịnh. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà trong 24 tiếng đồng hồ quý báu đó hơn cả một đời của những người không tu hành. Tuy là lượng nó ít nhưng mà phẩm nó rất là cao. Nó chỉ là một giọt nước nhưng mà một giọt nước trong sạch. nó giống như một viên kim cương quý giá. Chúng ta hãy phân tích một cách rõ ràng những sự lợi ích mà chúng ta đã thu hoạch. Nhờ giới thứ nhất mà tâm của chúng ta không có ác ý giết hại sinh vật, miệng chúng ta không nhai nuốt những máu huyết tanh hôi, thân chúng ta không nặng nề vì thịt cá. Đối với những người xung quanh, chúng ta không làm cho người và súc vật đau khổ. Nhờ giới thứ hai mà tâm của chúng ta không động, ý của chúng ta không tham lam, thân không mang nặng những vật phi nghĩa. Đối với người xung quanh, chúng ta không làm họ đau khổ vì họ mất của cải mà họ đã nâng niu quý trọng. Đối với giới thứ ba, tâm của chúng ta luôn luôn được thanh tịnh, thân không ô uế. Đối với những người bạn trăm năm cùng những người chung quanh chúng ta, giữ đúng lễ và chúng ta kính trọng người, người kính trọng chúng ta. Nhờ giới thứ tư mà tâm của chúng ta không tà vậy, lưỡi không nói dối, không có điêu ngoa. Do vậy mà đối với người chung quanh, chúng ta giữ được chữ tín, làm cho mọi người khỏi sợ, khỏi nghi ngờ. Ai đến với chúng ta đều có cuộc sống tin tưởng. Nhờ giới thứ năm, tâm của chúng ta được minh mẫn, miệng của chúng ta không hôi nồng hơi me, thân của chúng ta không loạn động. Đối với người chung quanh, chúng ta làm cho họ không có sợ, không có đau khổ vì những cơn say mà chúng ta tự hành hạ mình, hành hạ những người khác. Nhờ giới thứ sáu mà tâm của chúng ta không buông lung theo ngũ dục, không dung chứa những hình ảnh, những mùi vị, những âm thanh ô uế. Đối với người chung quanh, chúng ta không làm cho họ ô nhiễm mà trái lại làm cho họ có những cảm giác trong sạch, thanh thoát. Nhờ giới thứ bảy, tâm chúng ta không móng lên những danh lợi xa hoa phù phiếm, thân không bị dục lạc lôi cuốn. Đối với người chung quanh, không bị cao sang phù phiếm bên ngoài nó ngăn cách. Nhờ giới thứ tám, tâm của chúng ta được định tĩnh, sáng suốt, thân của chúng ta nhẹ nhàng, ít bệnh tật. Đối với những người chung quanh, những người nghèo đói, ngạ quỷ súc sanh, chúng ta không gây ra sự thèm khát vì sự ăn uống không điều độ của mình. Chỉ chừng đó những lợi ích thôi, mặc dầu trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thời gian ngắn ngủi thật, nhưng mà vô cùng quý báu. Bởi vậy người Phật tử nên thực hành bát quan trai. Và nhất là những người bạn trẻ, các anh chị đoàn sinh trong gia đình Phật tử cũng nên thực tập bát quan trai giới. Mặc dù là suốt ngày suốt tháng bận biểu về kế sinh nhai, nhưng mà nếu có thể được, mỗi tháng nên sắp xếp việc nhà, vào chùa thọ bát quan trai giới một lần. Hai lần cũng tốt, một lần cũng được. Nếu hoàn cảnh thuận tiện có thể thọ được nhiều lần là càng tốt. Cố gắng thực hành y như lời Phật dạy, tu hành giải thoát, khuyên tất cả mọi người cùng tu cùng thực hành để chúng ta cùng nhau dìu dắt trên con đường thánh đạo. Kính thưa đại chúng, bài pháp bát quan trai giới đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem con đường này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành Phật.